Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại biệt tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thì thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta đã trải qua khá nhiều thời gian để mà gìn giữ cho sự sức khỏe của chính chúng ta và cho những người xung quanh. Tôi mong rằng là chúng ta cứ tiếp tục làm những việc này. Sáng mai chúng ta có buổi nói chuyện với vị cảnh sát trưởng của chúng ta ở San Jose để chúng ta có thể đặt những câu hỏi mà chúng ta nghe nhiều người nói thế này, nói thế kia. Không có gì tốt hơn bằng nghe thẳng từ cái người cảnh sát của chúng ta, người vị cảnh sát trưởng của chúng ta nói cái gì để chúng ta biết làm thế nào để mà chúng ta có thể tuân theo những điều luật đã được đặt ra. Nhất là những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong phương tiện di chuyển, trên phương tiện có những vấn đề hình sự có thể xảy ra trong những ngày tháng như thế này. Vậy nếu chúng ta có những câu hỏi, ngày mai chúng ta có cơ hội sẽ được đặt ra với vị cảnh sát trưởng của chúng ta ở San Jose, 8:30 sáng trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về hợp đồng. Chúng ta có khá nhiều những hợp đồng trong cuộc sống của mình. Cuộc hôn nhân, giấy tờ hôn thú, đó là một hợp đồng. Mua bán xe, đó là một hợp đồng. Mua hàng hóa, đó là một hợp đồng. Cho dù chúng ta không có để ý đến và nghĩ rằng là đó là một hợp đồng, nhưng đó là một hợp đồng. Ví dụ như tôi đi vô trong một cái tiệm, tôi mua một cái giò, cái chả. Tôi nói bán cho tôi cái giò, họ nói đồng ý đưa tôi 5 đồng thì tôi đưa cho anh một cái giò, thì đó là một hợp đồng. Ok, nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nói về hai hợp đồng. Và lý do tại sao mà tôi nói về những cái hợp đồng này là bởi vì chúng ta thường hay ngộ nhận những cái công việc này lắm, rất là nhiều. Thứ nhất là cái hợp đồng làm việc độc lập với lại cái hợp đồng làm một nhân viên. Tháng 9 năm 2019, Thống đốc Newsom đã ký vào luật một cái điều khoản. Và cái điều khoản này nó nói về cái vị trí của một người nhân viên khi làm việc. Cái người nhân viên này là một người làm việc độc lập hay là người nhân viên này là một người làm việc cho công ty, cho hãng xưởng, cho văn phòng. Ok, thì họ viết ra những cái chi tiết để cho những người chủ hãng và những người đi làm không có thể nào rơi vào cái tình trạng ngộ nhận đã được nữa. Nếu là một nhân viên thì quý vị phải biết là những điều luật lao động sẽ được áp dụng vào những cái trường hợp đó. Nếu là một người làm độc lập thì chúng ta nếu rơi vào những vấn đề khó khăn trong vấn đề liên hệ làm việc với nhau thì sẽ phải giải quyết như thế nào. Tháng 9 năm 2019, Thống đốc của California đã ký thành luật nói về tình trạng của một người làm việc khi họ được mướn bởi một công ty hãng xưởng, là cái người này được mướn là một người làm độc lập hay là cái người này được mướn là một người nhân viên, dựa trên cái mục đích của những điều luật lao động, mục đích của những điều luật về vấn đề thất nghiệp và mục đích về những điều luật liên quan đến tình trạng làm việc của một người, lương bổng của một người. Tối cao pháp viện của California đã áp dụng cái bài thử ABC vào trong một cái hồ sơ có tên là Dynamics Operation West. Ok, vì vậy khi chúng ta nói đến cái bài thử ABC là như thế nào, nếu quý vị hiểu được là dưới cái bài thử này, một người đi làm được coi như một nhân viên và không được coi như là một người độc lập. Nếu chúng ta phải biết là chúng ta là nhân viên hay người làm độc lập, thì chúng ta phải xem ba cái điều kiện này nó nói như thế nào. Một người làm độc lập là một người không bị kiểm soát, không bị chỉ bảo bởi cái công ty mướn họ, mà cái việc đó nó liên quan đến cái công việc làm của cái người đó. Dưới cái hợp đồng cái người đó với cái công ty đó, hay là dưới cái sự thật là như vậy. Chúng ta có thể nói rằng là nếu tôi là một người làm về công việc làm neo đi, nếu cái người chủ này nói tôi rằng là tôi phải tới văn phòng, tôi phải tới chỗ làm đúng 9 giờ rưỡi sáng và tôi không được về cho đến 7 giờ chiều, và tôi phải ngồi đó và tôi phải chờ cho đến khi nào có khách thì tôi có thể làm được công việc của tôi. Đó là cái người đó không có cái sự tự do đi lại, không có cái sự tự do kiểm soát cho cái công việc của họ. Họ không phải là người làm độc lập mà họ là một nhân viên. Thứ hai, cái người này làm những cái công việc mà không có ngoại lệ với những công việc bình thường nơi cái hãng xưởng hay là nơi cái công ty này đang làm việc mỗi ngày. Thì ví dụ như cái người này tới đây để mà làm những cái công việc là làm móng tay, là vì nơi đây họ làm việc chủ yếu là về làm móng tay hay là cắt tóc hay là sơn nhà, thì họ không phải là người làm độc lập mà họ là một nhân viên. Cái người làm này thường là làm việc trong một cái công việc tự do của cái người này, nhưng mà khi họ làm việc cho cái nơi này thì họ làm việc với cái việc làm mà cái người này, cái công ty này, chứ cái công ty này yêu cầu họ làm với cái dịch vụ thông thường cái công ty này hay làm. Ví dụ như cái người này đi làm việc về vấn đề sửa ống nước, cái công ty này là cái công ty sửa ống nước, nhưng mà cái công ty này nói tôi không có mướn cái người này là một cái người làm độc lập, tôi mướn họ là làm việc, tôi không mướn họ làm và nhân viên của tôi mướn họ làm độc lập, vì vậy họ không phải là nhân viên của tôi. Quý vị biết cái lý do cái sự khác biệt giữa cái vấn đề nhân viên và cái vấn đề độc lập là vì những cái khoản thuế mà người nhân viên này đang trả hoặc là người chủ này phải trả. Trong cái thuế, chúng ta có cái thuế an sinh xã hội, chúng ta có thuế liên bang, thuế tiểu bang, chúng ta có cái thuế thất nghiệp. Tất cả những cái vấn đề này nó liên quan đến những bộ phận chính phủ khác. Khi cái người nhân viên này đi làm thì cái thuế mà mình trừ ra đó, mình là người chủ đó, mình khấu trừ ra từ cái lương của người nhân viên, thì mình là người chủ, mình cũng phải trả một nửa cái phần thuế an sinh xã hội cho cái người nhân viên đó. Nhiều người chủ nói tôi không có muốn liên quan đến cái việc này, cho nên anh làm độc lập hay chị làm việc độc lập rồi thì là tôi sẽ trả tiền cho anh, cho chị. Cuối năm anh chị khai thuế lấy. Thì thường là chúng ta đưa cho họ cái 19-9. 1099. Những người đi làm là nhân viên thì họ phải nhận cái W-2. Và vì vậy khi chúng ta nói đến ba cái điểm này, đây là ba cái điểm chính trong cái việc chúng ta có thể quyết định đó là cái người làm độc lập hay là đó là một cái người là nhân viên. Người nhân viên thì tôi đã đưa cho quý vị nghe khá nhiều về những cái hồ sơ và những cái trường hợp cái người này nói, cái công ty này nói cô này làm độc lập, nhưng mà cô này nói không, tôi là nhân viên và vì vậy tôi muốn được trả tiền overtime, tôi được trả tiền phụ trội. Nếu làm độc lập thì chúng ta không có nói chuyện đến vấn đề tiền overtime, muốn làm sao làm, muốn làm giờ nào thì làm, muốn làm bao nhiêu giờ thì làm, phải không? Nhưng mà nếu làm nhân viên thì chúng ta sẽ có được những cái thời gian nghỉ giải lao, những cái thời gian nghỉ ăn trưa, những cái thời gian làm quá 8 tiếng một ngày. Cho nên nhiều người đứng trong một cái vị trí là tôi muốn người này làm độc lập vì nó phúc lợi cho tôi. Tôi muốn làm nhân viên vì nó phúc lợi cho tôi. Và rằng co qua lại cứ thế mà tranh chấp nhau. Một người làm độc lập là một người đi vào làm một cái thương mại gì đó. Thường thì họ hay có những cái bước là làm việc như là họ là một người, nếu là một người làm độc lập mà một người không phải cả công ty á, thì họ hay có cái giấy làm thương mại của thành phố đưa cho họ, tức là cái business license. Và cũng họ có cái khách hàng riêng của họ, nó không liên quan gì đến cái công ty mà họ làm việc với. Ví dụ như cái tiệm này là một tiệm bán quần áo, họ kêu một người tới sửa ống nước, thì cái người ống nước lừa sửa ống nước là một người làm độc lập, đúng không? Còn cái người ở trong cái tiệm này họ bán quần áo, họ là nhân viên của cái nơi này. Không thể nào nói rằng là tôi là một người tới đây để mà sửa ống nước mà tôi lại là một người nhân viên của cái công ty này được. Có biết bao nhiêu điều kiện, bao nhiêu điểm để có thể chứng minh là người này là một người làm độc lập hoặc là người này là một người là nhân viên. Cái người chủ đó là cái người phải chứng minh là cái người này là cái người làm độc lập. Tức là ví dụ như nếu tôi làm chủ một cái hãng xưởng và tôi nói tôi muốn cái người này vào làm, tôi làm một cái hãng xưởng may và tôi cái người này tới lấy hàng của tôi đem về nhà may. Ok? Thì nếu tôi là hãng xưởng may và cái người này về nhà may quần áo thì đó là một cái công việc mà coi như là của hãng xưởng chứ không thể là một công việc khác, đúng không? Nhưng mà rồi cái người mang quần áo này về may, họ nói tôi làm cho hãng, tôi làm 15 tiếng một ngày mà hãng chỉ trả tôi có 8 tiếng thôi, đến lúc này quý vị sẽ làm gì đây? Không, tôi chỉ mướn cô ta chỉ là làm độc lập cho tôi. Cô ta mang hàng về, cô ta may, cô ta muốn làm bao nhiêu giờ, cái đặc quyền của cô ta. Tôi không có liên quan gì đến cái việc cô ta làm như thế nào. Nhưng mà quý vị phải biết là vì cô ta làm cái công việc mà hãng xưởng của mình đang làm, thì đó là một thôi trong mười mấy cái lý do mình có thể nói rằng là cô ta không làm độc lập cho mình. Nhưng cô ta có mười mấy cái lý do để nói là cô ta làm độc lập cho mình. Ví dụ như cái công việc cô này làm cho mình như thế nào, ví dụ như mình mướn cô ta dưới cái dạng như thế nào, ví dụ như cô ta làm cái việc nó có phải là cái việc của hãng xưởng mình đang làm hay không, ví dụ như cô ta có, nhất là những người xây dựng hoặc là đi làm về machinist đó, họ có dùng những cái dụng cụ của hãng xưởng đưa cho họ hay không, hay là họ dùng cái dụng cụ của chính họ. Đó cũng là một trong những cái factor, những cái điểm mà mình phải chứng minh là người này là một người làm độc lập. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến nhân viên, đến hợp đồng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số bộ phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Số điện thoại là 408-947-7717. Giờ, tôi nói về một cái hợp đồng khác. Trong cái công việc làm của quý vị có khá nhiều những cái hợp đồng thông thường nhất. Đó là hợp đồng bán thương mại, hợp đồng mướn chỗ làm thương mại, chúng ta gọi đó là lease, hợp đồng mua bán hàng hóa. Nếu cái người này là một cái công ty, họ vào hợp đồng họ mua một cái sản phẩm của một cái công ty khác, vậy thì cái công ty này mua sản phẩm của một công ty khác, họ có những cái expectation, những cái mong mỏi gì? Họ muốn rằng là cái công ty khác đó cung cấp cho họ 10 thùng hàng và ngày đó, tháng đó, và cái công ty khác đó ký cái hợp đồng bằng lòng cung cấp cho cái công ty này 10 thùng hàng. Vậy thì đến cái ngày đó mà công ty khác đó không cung cấp được 10 thùng hàng, thì cái công ty khác đó đã vi phạm hợp đồng. cũng giống như quý vị mua bán thương mại. Quý vị nói tôi bằng lòng mua cái tiệm này của chị của anh, và trong cái tiệm này nó có bao nhiêu hàng hóa trong đó, và đến ngày tháng này anh chị phải giao cho tôi cái tiệm này, và nếu mình không giao cái tiệm này tức là mình vi phạm hợp đồng, có đúng không? Bình thường là như vậy thôi. Nhưng mà rồi trong cái hợp đồng đó nó có những cái điều khoản gì? Nó có những cái chi tiết nào? Quý vị hay cứ nói chuyện bằng miệng thôi. Quý vị không chịu đặt nó xuống trên một cái hợp đồng cho nó rõ ràng. Tại vì sao? Tại vì quý vị có cái sự tin tưởng như thế nào đó với nhau trong cái công việc làm. Và cái vấn đề thứ hai mà khá phức tạp nhất, đó là quý vị cứ trao đổi với nhau bằng tiền mặt. Cho dù rằng thì là quý vị đã sống ở cái quốc gia này mấy chục năm và quý vị đã nghe biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu buổi nói chuyện trên làn sóng, bao nhiêu những lời nói từ những người không phải là luật sư để cho quý vị có được một cái sự hiểu biết, tin tưởng rằng là trao đổi với nhau bằng tiền mặt vẫn là một cái phương cách tốt nhất. Cái việc đó không ai có thể thay đổi được, ngoại trừ chính quý vị muốn làm việc cho nó đúng với những điều luật đã đưa ra. Để đến lúc cơm không lành, canh không ngọt, lúc đó quý vị bắt đầu chạy đi tìm luật sư. Trong khi một cái hợp đồng quý vị viết cho nó rõ ràng, nó không thể nào chiếm mất thời gian của quý vị được. Nó không thể nào làm cho quý vị bị thiệt hại được, mà nó sẽ cung cấp cho quý vị một cái sự vững chắc là trong tương lai không có một cái sự phiền hà nào có thể xảy ra để mà quý vị không có được cái sự chống trả. Như quý vị đi mua nhà, quý vị có làm hợp đồng không? Phải có. Phải có là vì đó là một cái tài sản khá trù, khá lớn. Quý vị mua một cái thương mại 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, quý vị có làm hợp đồng không? Phải có. Vì đó là một cái số tiền rất lớn. Quý vị làm cực nhọc lắm quý vị mới có được một cái số tiền như thế, để quý vị tạo một cái thương mại, để quý vị nuôi sống gia đình. Thế thì tại sao quý vị lại có thể cứ suy nghĩ tiếp tục mãi rằng là không có cái hợp đồng đó tôi cũng không làm gì sai, tôi không cần đến cái hợp đồng đó vì cái người làm việc với tôi họ đưa cho tôi tiệm, tôi làm việc trong cái tiệm này tôi làm sinh sống được cho dễ. Để nuôi sống gia đình tôi đâu cần đến cái hợp đồng. Tôi không thể nào vượt qua được cái suy nghĩ của quý vị. Tại sao một cái hợp đồng nó lại không có giá trị đến thế đối với quý vị? Khi quý vị mua bán thương mại, khi quý vị mướn một cái nơi làm việc, nếu quý vị mua một cái thương mại mà cái người bán thương mại cho quý vị họ không làm là cái người chủ đất, thì quý vị lại có một cái hợp đồng thứ hai, đó là cái lease. Nhưng mà cái hợp đồng đó là giữa người chủ với cái người bán thương mại cho quý vị, chứ nó không phải là giữa người chủ với quý vị. Quý vị không có liên hệ gì với cái người chủ đó cả. Để mà quý vị có cái sự liên hệ đó thì cái người chủ đó phải bằng lòng cho quý vị đứng vào cái hợp đồng đó là một cái người sub-tenant, là một người sub-lease, là một người đứng ra có trách nhiệm trả tiền nhà và có điều kiện, có quyền sở hữu cái nơi mà quý vị đang làm thương mại đó. Vì nếu quý vị không có quyền sở hữu, người chủ có thể đuổi quý vị ra bất cứ lúc nào. Tại sao bỏ ra một số tiền 50 ngàn, 60 ngàn, 30 ngàn, 100 ngàn, rồi thì là không có một cái quyền lợi gì hết. Quý vị phải làm những cái hợp đồng này. Hợp đồng không phải là một cái sự khó khăn khi mà chúng ta làm đúng. Và nó cũng không phải là một cái sự chi tiêu không cần thiết. Đây là một cái sự chi tiêu rất cần thiết trong một cái sự liên hệ giữa người bán và người mua, giữa người mướn và người đi mướn. Vì quý vị đâu có biết là trong cái hợp đồng đó nó có những cái điều khoản như thế nào. Nếu quý vị biết thì cái hợp đồng đó nó không cần phải 30 trang hoặc là 40 trang hoặc 100 trang. Nó chỉ cần ba chữ thôi. Bán, mua và tiền. Chỉ vậy thôi. Tôi nói mãi và tôi vẫn tiếp tục muốn nói để cho quý vị hiểu và quý vị tin rằng là một cái hợp đồng viết cho nó rõ ràng trong cái sự mua bán nó sẽ tiết kiệm cho quý vị biết bao nhiêu phức tạp xảy ra trong tương lai. Tại sao tôi cứ làm mãi như vậy? Quý vị cứ ra ngoài đó mua bán rồi quý vị cứ làm sai. Đến lúc quý vị phải thư kiện, quý vị nhờ đến luật sư. Tại sao tôi lại không muốn? Tôi muốn chứ. Nhưng mà những cái việc đó nó đâu có mang lại phúc lợi gì cho quý vị đâu. Ngoại trừ tốn phí, ngoại trừ khó chịu, ngoại trừ thời gian, ngoại trừ mất biết bao nhiêu công việc. Và trong những cái hợp đồng này, nó có bao nhiêu cái điều khoản trong đó, quý vị không thể nào biết được. Nhưng một cái điều khoản quan trọng nhất đó là điều khoản về vấn đề tiền luật sư. Nếu quý vị tranh chấp và quý vị thắng, tiền luật sư của quý vị sẽ được bồi thường. Thì trong những cái hợp đồng quý vị mới có những cái, mới có cái điều khoản này. Cái điều khoản thứ hai là cái điều khoản hòa giải. Hòa giải, đi đến chỗ hòa giải, nó đỡ phức tạp hơn, nó đỡ tốn thời gian hơn. Nhưng mà rồi quý vị có biết là khi đi đến cái chỗ tranh cãi nhau, quý vị không thưa ra tòa được, tại vì cái vấn đề hòa giải này nó nằm trong cái hợp đồng của mình không, mà mình phải làm việc hòa giải trước. Những ai mua nhà, quý vị có cái điều khoản này. Trong cái hợp đồng của quý vị nó có một cái điều khoản này. Nếu quý vị đi đến chỗ tranh chấp, quý vị phải hòa giải, quý vị không thưa kiện. Đến lúc đó quý vị nói tại sao tôi không thưa được. Tại vì là quý vị bằng lòng cái vấn đề hòa giải trong cái hợp đồng đó. Và rồi quý vị đã có những cái phần điều khoản khác, những người mà làm hợp đồng giữa công ty với nhau từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, từ quốc gia này qua quốc gia khác, đó là những cái hợp đồng rất là phức tạp. Tại vì rồi đến lúc tranh chấp thì chúng ta tranh nhau ở tòa nào? Không lẽ bây giờ tôi lại phải bay qua bên Pennsylvania để tôi đi hầu tòa? Rồi thì là tôi phải ở bên đó bao nhiêu ngày tháng, rồi có những người từ ở bên Việt Nam phải bay qua đây hầu tòa. Tất cả những cái vấn đề này nó nằm trong những cái hợp đồng như thế này. Rồi quý vị không thể nào hiểu được những cái sự ẩn trong những cái hợp đồng này. Khi mà cái người bên đối phương họ muốn cái hợp đồng nó hợp như thế nào với họ, mà họ không cần biết là quý vị sẽ phải đối diện với những cái phức tạp như thế nào trong tương lai khi chuyện nó không có thành. Cho nên cần phải đến luật sư để gặp luật sư, để luật sư giúp cho quý vị đọc qua những cái hợp đồng, làm những cái hợp đồng mua bán để giúp cho quý vị không bị những cái phức tạp, để quý vị còn có tâm thần để mà tâm, để còn có tâm trí để mà làm việc, để mà nuôi sống gia đình chứ. Chứ tối suốt ngày cứ lo mà đi cãi nhau, mới lại đi tranh cãi, mới lại đi thư kiện thì sao mà làm việc được, đúng không? Cho nên tôi mong rằng là quý vị hãy nghĩ đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng. Khi quý vị cần đến một cái hợp đồng, quý vị nên làm cho nó đúng, rồi lúc đó quý vị có thể được thảnh thơi để mà lo vào công việc, để mà chăm sóc gia đình nhé. Nếu quý vị có mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Sáng mai chúng tôi sẽ được cơ hội nói chuyện với quý vị và vị trí sát trưởng của San Jose nhé. Xin chúc quý vị dành một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chào anh Khánh Thư.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thư. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Work Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả. Trước khi nghe bài hát này, xin nhắc với tất cả quý thính giả gần xa, ngày mai thứ sáu trong chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ có vị khách mời, đó là ông cảnh sát trưởng của thành phố San Jose, để nói chuyện chung quanh về vấn đề lệnh shelter in place những ngày đại dịch như thế này. có những thắc mắc mà quý thính giả thường hay nghe người này nói cái này, nghe người kia nói cái kia. Quý thính giả muốn biết, muốn nghe câu trả lời của ông cảnh sát trưởng thành phố San Jose, nhớ đón nghe chương trình sáng ngày mai từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Có câu hỏi thắc mắc thì quý thính giả cứ việc gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với ông. Bây giờ ghi số điện thoại này xuống để mai gọi vào 408-947-7030, 408-947-7030 đặt những câu hỏi trực tiếp với ông cảnh sát trưởng thành phố San Jose. Và bây giờ quý thính giả nghe nhạc nha.
Vừa vào thu